Express.
Đỉnh dịch được cho là đã đi qua, các đoàn chi viện từ các tỉnh thành dần rút khỏi thành phố Hồ Chí Minh, trong đó cũng đã có hàng nghìn bác sĩ thuộc bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Ngày chia tay thành phố Hồ Chí Minh trở về nhà, những thầy thuốc này mang theo những kỷ niệm mà với họ cả đời làm nghề cũng không thể quên.
Mình đi làm đến bây giờ là hơn 20 năm rồi, nhưng mà cũng đã chứng kiến rất là nhiều các vụ dịch, từ vụ dịch SARS năm 2003. Thế nhưng mà khi mà vào trong cái bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh thì mình tận mắt chứng kiến rất nhiều trường hợp bệnh ra đi, và cái số lượng trường hợp bệnh ra đi nhiều đến mức mà có lẽ là mình không tưởng tượng ra được. 20 năm hành nghề, hơn 20 năm hành nghề thì mình đã tận tay mình đưa tiễn, có nhiều đến mức, có nhiều những cái trường hợp tử vong đến mức như vậy hay không?
Đa số các anh em trẻ thì đi chống dịch, thậm chí là nhiều anh em ấy là lần đầu tiên đi công tác xa nhà trong cái môi trường chống dịch, người bỡ ngỡ. Ngay cái ca bệnh tử vong đầu tiên thấy các bác sĩ đã bần thần rồi, chưa nói đến là sau này một loạt những cái trường hợp tử vong sau này. Họ bần thần, họ đơ, mặt mũi đơ đẫn, nói năng thì rời rạc và ngồi một góc.
Hơn 2 tháng vừa qua, đội ngũ hơn 1.000 nhân viên y tế tại Bệnh viện Bạch Mai đã vào thành phố Hồ Chí Minh thành lập khu điều trị tích cực COVID, tiếp nhận hơn 1.300 ca nặng và cứu sống gần 400 ca nguy kịch.
Cái khốc liệt của nó là nó không phải chỉ ở con số, mà nó lại là ở cái chỗ là người dân, người ta nhìn thấy người nhà của người ta ra đi trước mặt họ. Nhân viên y tế nhìn thấy bệnh nhân không có cách nào để mà cứu vãn được tình thế. Đấy là những cái thảm họa mà nó để lại ấn tượng sâu sắc ở trong cộng đồng cũng như ở trong cái giới chuyên môn.
Ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, Phó trưởng phòng cấp cứu, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, để cùng anh nhìn lại hành trình 2 tháng chống dịch cam go tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn đang nghe VN Express hôm nay, ngày 21 tháng 10. Chào bác sĩ Thái ạ, qua video thì tôi thấy bác sĩ đang mặc một chiếc áo blue trắng, diện mạo cũng rất là tươi tỉnh và lại tiếp tục công việc cứu người của mình ngay khi về Hà Nội. Tôi đoán rằng bác sĩ vẫn rất là khỏe mạnh sau chuyến đi vào tâm dịch vừa rồi. Không biết là những người khác trong đoàn mình thì như thế nào ạ?
Thì mọi người vẫn tốt, vẫn khỏe. Cái quan trọng nhất, cái may mắn nhất là không có ai bị COVID. Cái đấy là mình thấy là cái điều hết sức là tuyệt vời trong cái môi trường mà bệnh dịch như thế. Thực ra thì khi mà làm ấy thì tất cả cứ lao vào làm thôi, mọi người cũng không ai nghĩ gì cả. Nhưng mà khi về đến Hà Nội ấy thì mới thấy là rõ ràng dường như là mình đã quen làm, mình cảm thấy nó hơi bị hẫng. Hẫng là đi ra đi vào thấy công việc nó không có cái gì ở nhà ấy. Thì đặc biệt là trong những cái ngày mà cách ly thì mọi người đúng là cảm thấy là tay chân nó thừa thãi, thì lúc đấy lại thấy nhớ. Thấy nhớ là nhớ những cái khung cảnh, cái công việc của mình làm hàng ngày, nhớ những con người ta đã tiếp xúc và nhớ những cái môi trường mà ta đã trải qua. Và cái nhớ đấy thì khi đi về ấy, thì nó bâng khuâng, rồi mọi người lại hay gợi lại những kỷ niệm và ôn lại những kỷ niệm với nhau. Mặc dù về thì có một cái thời gian rất là ngắn, là tuần lễ thôi, nhưng mà rất là nhiều chuyện để mà nói.
Vâng, vậy đoàn mình khi mà vào thành phố Hồ Chí Minh tham chiến thì có khoảng bao nhiêu người ạ?
Khi mà đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì là anh em ở Bệnh viện Bạch Mai ấy, được huy động đi vào nhiều đợt. Thì riêng Bệnh viện Bạch Mai là 600 người, cái thời điểm cao điểm ở trong đó là đến khoảng 1.000 người. Tinh thần của anh em cũng rất là nhiệt tình và mình rất là cảm động với cái nhiệt tình của anh em. Tức là chỉ cần đưa ra vấn đề là hiện nay là Việt Nam đang kêu gọi, thế là anh em là xung phong.
Vâng, vậy ngày mà anh bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh để nhận nhiệm vụ thì mọi thứ trông như thế nào ạ?
Thì cũng biết là ở trong thành phố Hồ Chí Minh cái điều kiện hoàn cảnh dịch bệnh nó diễn ra căng thẳng, cũng chỉ biết như vậy. Nhưng khi bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh, nhìn bắt đầu bước chân ra từ sân bay mà bước chân đi thì mới thấy là giật mình, ra sân bay vắng lặng không một bóng người. Đấy là cái cảm giác lần đầu tiên mình nhìn thấy. Mình đi nhiều lần rồi thì sân bay thường cũng sẽ có không đoàn này thì đoàn khác, nhưng sân bay lần đó là không có một bóng người. Trên máy bay thì tất cả mọi người im phăng, không ai, hầu như không ai nói chuyện với ai, mọi người đeo khẩu trang. Và các cô tiếp viên hàng không thì mặc cái bộ đồ chống dịch, và mình thấy như vậy cũng đã là ngỡ ngàng. Và sau đó khi bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh thì lần đầu tiên mình nhìn thấy thành phố Hồ Chí Minh, mắt thường mình nhìn thấy đấy chính là thành phố Hồ Chí Minh, không một bóng người trên đường. Lần đầu tiên nhìn thấy, mình thấy như thế là một cái ấn tượng rất là mãnh liệt. Bởi vì làm sao? Bởi vì đi vào thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều lần, một năm mình vào đó 3-4 lần, nhưng mà lần nào cũng thế. Hồ Chí Minh bao giờ cũng là một biểu tượng của thành phố rất là sôi động, nhộn nhịp, nhưng lần này là trên đường phố không một bóng người. Mình thấy giật mình và ngỡ ngàng.
Vậy còn tại bệnh viện mà đoàn mình vào tham chiến thì sao ạ? Anh có nhớ gì về cái khung cảnh bệnh viện mà ngày đầu mình tiếp nhận không?
Ngày hôm sau thì là đến bệnh viện. Khi bước chân vào bệnh viện thì mình thấy cũng giật mình. Vì đây là một bệnh viện dã chiến được cải tạo trên nền của một cái nhà xưởng. Thì thấy cũng rõ ràng khi mà đã tận dụng cái nhà xưởng làm bệnh viện thì tình hình hết sức là căng thẳng. Và sau đó từng bước dần dần nhìn thấy cái khung cảnh dịch bệnh nó diễn ra, từ những cái người bệnh bằng xương bằng thịt trước mặt mình, người bệnh ra đi trước mặt mình, rồi sau đó là gì, là nhìn cái cảnh mọi người hối hả làm việc ở trong những cái điều kiện hoàn cảnh dã chiến. Mình thấy đây là một cái thời khắc mà không bao giờ quên, đây là một cái thời khắc mà là rất là hiếm hoi nó xảy ra khi mà dịch bệnh nó leo thang lên đến đỉnh điểm. Cái ấn tượng mà sâu sắc nhất ở trong cái bối cảnh này đấy là cái tình người. Cái tình người lúc đó nó mới bộc lộ ra rất là rõ. Khi mà trước cái vụ dịch thì mọi người vẫn còn là rất là nhiều các thủ tục nghiêm khê, bệnh nhân vào viện ra viện rồi nào là phải giấy nọ tờ kia. Nhưng khi mà vào trong cái vụ dịch này thì lúc đó chỉ có là gì? Là con người, thương xót con người đồng cảm với con người, và mọi người nhìn nhau mà làm việc. Trong trường hợp này nhiều khi là người bệnh đến, nhiều khi người ta chẳng có cái tí giấy tờ gì cả, nhưng mình biết là mình mà làm đúng thủ tục, mình đưa người ta ra khỏi bệnh viện, đồng nghĩa với cả là mình đẩy người ta vào chỗ chết, mình tiếp nhận hết, sau đó hoàn tất hộ họ rất nhiều các thủ tục khác nhau.
Vâng, vậy thời điểm mà đoàn bác sĩ Bạch Mai của mình vào tiếp nhận thì tình hình tại trung tâm hồi sức tích cực số 16 nguy cấp như thế nào ạ?
Mình đi làm đến bây giờ là hơn 20 năm rồi, nhưng mà cũng đã chứng kiến rất là nhiều các vụ dịch, từ vụ dịch SARS năm 2003 thì cũng rất là căng thẳng. Nhưng mà hồi đấy mình làm ở viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới thì may mắn là không có một bệnh nhân nào tử vong. Thế nhưng mà khi mà vào trong cái bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh thì mình tận mắt chứng kiến rất nhiều trường hợp bệnh ra đi, và cái số lượng trường hợp bệnh ra đi nhiều đến mức mà có lẽ là mình không tưởng tượng ra được. 20 năm hành nghề, hơn 20 năm hành nghề thì mình đã tận tay mình đưa tiễn có nhiều đến mức, có nhiều những cái trường hợp tử vong đến mức như vậy hay không. Thế hoặc ví dụ như là ngay khi mà chuẩn bị mà tiếp nhận bệnh nhân thì cái chị trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, chị chuẩn bị, chị bảo trường hợp này chúng ta là quyết chiến quyết thắng, để chúng ta không thể nào mà thúc thủ đầu hàng ngay được. Thế thì chị chỉ chuẩn bị có 50 cái túi đựng xác người bệnh, thì chị dự kiến là chúng ta làm hết sức quyết liệt thì không thể nào mà số lượng tử vong cao được, chỉ dự trù 50 cái túi đựng xác. Nhưng tình hình nó nặng nề, căng thẳng hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Sau khi mà trung tâm tiếp nhận người bệnh đầu tiên thì chỉ trong vòng 3 ngày đầu thì số lượng túi đã giảm đi một nửa. Và sau 5 ngày thì hết sạch cái túi đựng xác. Đấy là cái kế hoạch mà chúng ta đề ra, nó bị vỡ, nó không đảm bảo được theo yêu cầu.
Vâng ạ. Vậy thời điểm nào là lúc cam go nhất đối với đoàn của mình ạ? Và tình hình lúc đó ra sao ạ anh?
Trong tháng 8 là cái giai đoạn cam go, căng thẳng và gay cấn nhất. Có những ngày mà có hơn 30 trường hợp tử vong mỗi ngày. Một cái con số rất là cao mà bệnh viện Bạch Mai cũng không thể tưởng tượng được ra. Tất cả mọi người từ trên là lãnh đạo cho đến dưới là nhân viên, mọi người đều rất là ám ảnh về một cái tình trạng là số lượng người tử vong nó vượt quá những gì mọi người mong đợi. Thế thì bình thường ra, ví dụ ở Hà Nội ấy, thì cũng vẫn gặp những trường hợp tử vong, nhưng mà ví dụ một ngày 1 đến 2 trường hợp bệnh nhân rất nặng không chữa được qua đời thì mọi người cũng nghĩ là cái đấy cũng là một trong những cái mà cũng đã là cái sự đau xót của cái người bác sĩ khi mà không chữa được cho người bệnh.
Vâng, vậy trong vô vàn những cái cam go đó thì có tình huống nào khiến anh ám ảnh đến tận lúc này ạ?
Trong rất là nhiều những trường hợp mà cấp cứu với bệnh nhân nguy kịch ấy, thì mình thấy ấn tượng nhất là cái bệnh nhân đầu tiên. Hôm mình trực ấy, thì khi mà tiếp nhận bệnh nhân vào cái trung tâm hồi sức tích cực này thì cái đêm đầu tiên là đêm mình trực lãnh đạo. Cái đêm đầu tiên đêm trực lãnh đạo thì đêm đấy thì cứ 2 phút để có một cuộc điện thoại là ở tất cả các bệnh viện xung quanh là họ liên hệ để xin chuyển bệnh nhân. Vâng. Tiếp nhận hết. Thế nhưng mà thực sự là cái việc tiếp nhận hết như vậy nó cũng để lại cái kết quả rất là đau thương, khi mà đa số những trường hợp chuyển đến đều là những trường hợp rất là nặng. Và một cái người bệnh, một bà cụ được chuyển đến cũng rất là nặng, khi vào bà thở ngáp rồi. Vâng. Thế là anh chị em là nhanh chóng là đưa bà vào để kiểm soát đường thở, đặt cái ống nội khí quản vào đường thở, sau đó là lắp cái máy thở để cho bà thở. Thế thực sự là nỗ lực là vì rõ ràng đêm đầu tiên mà, sau nhiều ngày mà chuẩn bị. Cái đêm đầu tiên nhận bệnh nhân, mọi người là tinh thần rất là cao, rất là xuyên đêm. Vâng. Không có một ai kêu ca gì cả. Thế nhưng mà bà cụ là chỉ sau khi mà hồi sức được có hơn 1 tiếng đồng hồ thì bà cụ ra đi. Vâng. Thế nhưng mà cái quan trọng là gì? Là lấy thông tin từ người nhà, lấy thông tin từ người vận chuyển đến thì mọi người lại chỉ ghi được đúng cái tên của bà cụ. Thế thì biết tên của bà cụ nhưng mà lại không ghi được cái số điện thoại liên lạc, ghi cái số điện thoại liên lạc không chính xác. Thế thì sau khi mà bà cụ ra đi thì lúc đó mọi người mới gọi điện thoại thì lại không liên lạc được với gia đình. Là nó làm cho mình có một cái ám ảnh
là ám ảnh trong cái thời chiến loạn. Trong cái thời chiến loạn là gì? Là thậm chí là gia đình ly tán, người thân thất lạc thông tin, tìm thông tin nhiều ngày tháng mà không tìm được nhau. Là sau đó 3 ngày thì gia đình mới biết thông tin. Thì gia đình lại là một gia đình mà đi làm từ thiện và ủng hộ cái phòng chống dịch này rất là nhiều. Thì gia đình mới mang cái máy pha cà phê đến để mà thiết lập, để mà đặt rất là nhiều vị trí ở trong bệnh viện để cho anh chị em nhân viên là những lúc mà nghỉ ngơi thì có cà phê nóng. Thế thì khi mà gia đình mang máy đến để hỗ trợ cho bệnh viện thì gia đình lại cũng nhân tiện đấy mới hỏi là à đấy, gia đình em có 3 cụ tên như thế này. Thì lúc đấy mọi người mới nhớ mình ra, à, lúc đấy cả hai bên mới cùng chia sẻ được thông tin là đấy lại là cái 3 cụ xấu số mà là cái trường hợp đầu tiên ra đi tại cái trung tâm hồi sức tích cực này. Sau đó thì họ đặt rất là nhiều cái máy cà phê ở trong bệnh viện. Thì cứ mỗi lần mình ra mình uống cà phê thì mình lại không uống được cái hình ảnh cái bà cụ lúc ra như thế nào.
Tại cái thời điểm đấy cũng là cái thời điểm mà là cái tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch thì lại là cái tháng mọi người bị tháng cô hồn, mọi người rất ám ảnh. Và đấy cũng là cái lý do mà ở đây thì lãnh đạo bệnh viện này, công đoàn bệnh viện này, rồi kể cả các anh chị em bác sĩ điều dưỡng vân vân, mọi người cũng muốn là có một cái gì đấy nó mang cái tính chất tâm linh. Thì mọi người lập một cái bàn thờ để cho những cái người mà qua đời ấy là cũng có cái gì đấy để an ủi. Thì thực sự là khi mà ở trong cái giây phút mặc niệm đấy thì mình cũng rất xúc động. Thì những cái hình ảnh của người bệnh mà đã trải qua, mình đã nhìn thấy, mình nghe thấy, mình đã tiếp xúc, mình đã thậm chí là gì, là khi mà họ đến cái giây phút mà họ muốn níu kéo cuộc sống, họ muốn người thầy thuốc bắt tay họ, thì lúc đó mọi người sẵn sàng cởi cái găng tay ra, bắt tay để cảm nhận, để cho người bệnh người ta cảm nhận được đây là hơi ấm của người thầy thuốc. Và mọi người cũng chỉ mong muốn là sau những cái bắt tay đấy thì họ cố gắng hơn, họ nỗ lực hơn, họ thở được theo cái yêu cầu về mặt chuyên môn tốt hơn để làm sao mà bệnh nó nhẹ dần đi. Những cái phút đặc biệt này thì mọi người làm rất là chăm, và thực sự là mình thấy là có ý nghĩa. Ý nghĩa ở đây là không phải là chỉ là về cái khía cạnh tâm linh, tôi tin theo tôn giáo này, tôi tin theo tín ngưỡng kia, mà thực sự nó đi sâu vào lòng người, nó làm cho những người thầy thuốc có cơ hội nhớ lại, nhìn lại, nghiền ngẫm lại để mình thực sự là mình rút ra những bài học kinh nghiệm cho chính bản thân mình, kinh nghiệm về mặt chuyên môn cũng như là kinh nghiệm sống để làm sao hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Vâng ạ, có lẽ là những cái gì mà tôi có thể tưởng tượng được lúc này thì chắc chắn không thể kinh khủng được bằng những gì mà anh đã tận mắt chứng kiến. Vậy là một người đứng giữa chiến trường, giữa những cái áp lực dành giật sự sống cho bệnh nhân, nhưng mà liên tiếp chứng kiến người bệnh ra đi, vậy thì lúc đó cái cảm xúc của anh ra sao ạ?
Thì qua nhiều năm tháng thì cái cảm xúc ít khi mà nó làm cho mình dao động hoặc là ngạc nhiên nhiều lắm. Đa số các anh em trẻ thì đi chống dịch, thậm chí là nhiều anh em ấy là lần đầu tiên đi công tác xa nhà trong cái môi trường chống dịch, một người bỡ ngỡ. Ngay cái ca bệnh tử vong đầu tiên thấy các bác sĩ đã bần thần rồi, chưa nói đến là sau này một loạt những trường hợp tử vong sau này, họ bần thần, họ đơ, mặt mũi đơ đẫn, nói năng thì rời rạc và ngồi một góc. Anh em cũng có một cái động viên nhau, nghiên cứu, tìm tòi tài liệu, rồi thay đổi rất là nhiều cách thức làm việc, chia ca kíp, rồi các anh chị em là cài người kèm nhau, hỗ trợ nhau.
Vâng.
Để làm sao để tiến đến cái đích là bệnh nhân vào viện, chúng ta phải làm sao cho người ta đến mức độ nặng nhất rồi, sau đấy giúp được ống nội khí quản, sau đấy cho được người bệnh ra viện. Thế thì cái gỡ được cái nút thắt chính là ở cái giai đoạn là khi mà cho được người bệnh ra viện, cho được người bệnh ra viện cái đợt đầu tiên ấy, nó là cái mà làm cho cái tâm lý chán nản, tâm lý uể oải, tâm lý cảm thấy bất lực vô vọng của anh chị em nó giải tỏa được rất nhiều. Thế thì qua cái đợt cho người bệnh ra viện đầu tiên này, anh chị em lại quay trở lại hồi tâm làm việc, nó còn hăng hái hơn trước rất là nhiều. Khi mọi người nhìn thấy cái kết quả lao động của mình, cái thành quả lao động của mình, người bệnh đỡ, người bệnh khỏi, người bệnh ra viện được.
Vâng, vậy đến bây giờ thì tình hình tại bệnh viện của mình như thế nào rồi ạ? Khác ra sao so với cái thời điểm mà đoàn mình vào chi viện?
Trước đây thì ví dụ trong tháng 8 mỗi ngày thì cũng có khoảng độ 20-30 trường hợp nhập viện, bệnh nhân nặng lắm. Thế nhưng hiện nay thì tỷ lệ nhập viện thì chỉ có độ vài trường hợp một ngày, những trường hợp nặng thôi. Còn lại là đa số những trường hợp nhẹ thì sẽ được nhập viện ở khu bệnh nhân nhẹ của bệnh viện dã chiến 16. Thế thì hiện nay thì cái trung tâm hồi sức tích cực này thì được nhập vào trong cái bệnh viện dã chiến 16, trở thành một bộ phận của bệnh viện dã chiến số 16.
Vâng ạ, có thể nói là từng bất lực nhìn bệnh nhân ra đi, nhưng mà rồi cũng chứng kiến từng đợt bệnh nhân xuất viện. Và như anh nói thì thời điểm đoàn ra về, một ngày chỉ còn vài ca nhập viện thôi. Vậy ngày mà mình hoàn thành nhiệm vụ và ra trở về nhà thì cảm xúc của anh như thế nào ạ?
Lúc đó thì chắc tất cả mọi người khác cũng giống như mình thôi, cảm thấy là sau khi mà ta đã hoàn thành nhiệm vụ xong, thanh thản, giống như là cày xong cửa ruộng ấy, là mọi người là nhẹ nhõm, không vướng bận quá nhiều về công việc. Thì lúc đấy mọi người lại nhìn nhau, lại nghĩ đến là à, chúng ta sẽ chia tay nhau như thế nào. Cái động lại mà mình muốn chia sẻ đấy chính là tình người. Không có tình người thì cũng không có hai cái tháng chống dịch đó. Và hai tháng chống dịch đó nó thể hiện rất rõ tình người. Tình người giữa con người với con người. Trong trường này không những chỉ là giữa nhân viên y tế với người bệnh, mà còn là người bệnh với nhân viên y tế, nhân viên y tế với nhau, và với giữa tất cả những người dân với nhau. Trước khi mà đi đến thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì mọi người hay nói cái chuyện là ở Ấn Độ, khi mà có cái biến chủng Delta ở Ấn Độ thì xem trên TV bệnh viện la liệt người, rồi người chết rất là nhiều, người chết mọi người nói là còn nghẽn cả sông Hằng vân vân. Thế thì khi mà vào thành phố Hồ Chí Minh lúc đầu thì nhìn thành phố vắng lặng, mình cũng có cảm giác là ngờ ngợ. Nhưng sau đó khi mà tiếp nhận người bệnh, điều trị người bệnh, rồi đi các bệnh viện, thì mình thấy tình hình thành phố Hồ Chí Minh cũng không khác gì so với cả những gì mà trên TV chiếu về Ấn Độ. Rất khốc liệt, cực kỳ khốc liệt. Thế và cái khốc liệt này nó gần giống như cái bài học cảnh tỉnh chúng ta. Đừng bao giờ để cho dịch bệnh diễn ra như vậy nữa. Khi mà một ngày có đến hàng trăm trường hợp phải vào hồi sức, thì cái bệnh viện nào có khả năng thu dung và cứu chữa được? Cái hậu quả tất yếu chính là thảm họa về mặt nhân đạo, và nó tạo cái gánh nặng cả về gánh nặng công việc cũng như là gánh nặng tâm lý cho đội ngũ y tế. Cái khốc liệt của nó là nó không phải chỉ ở cái con số người chết hơn 20.000 người, mà nó lại là ở cái chỗ là người dân, người ta nhìn thấy người nhà của người ta ra đi trước mặt họ. Nhân viên y tế nhìn thấy bệnh nhân không có cách nào để mà cứu vãn được tình thế. Đấy là những cái thảm họa mà nó để lại ấn tượng sâu sắc ở trong cộng đồng cũng như ở trong cái giới chuyên môn.
Vâng ạ, vậy anh cho rằng mình và đồng nghiệp trong đoàn đã rút ra được bài học gì sau cái chuyến tham chiến 2 tháng tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua ạ?
Trước khi chống dịch ấy, thì cái quan điểm của mình về COVID thì tương đối là đơn giản. Mình nghĩ là COVID thì đa phần các trường hợp là nhẹ. Chúng ta chỉ cần tập trung vào một số ít những trường hợp nặng. Những cái trường hợp nặng thì thường là những trường hợp là có bệnh nền từ trước, rồi những trường hợp là cao tuổi. Là trong trường hợp này ấy, thì là cái việc mà xử lý, cái việc mà điều trị thì nó tương đối là đơn giản khi mà chúng ta có phác đồ. Nhưng khi vào trong thành phố Hồ Chí Minh trong cái đợt chống dịch này thì quan điểm của mình nó cũng thay đổi nhiều. Thứ nhất, mình hiểu là mặc dù là cái bệnh COVID này đa phần các trường hợp là nhẹ, nhưng nếu như ta buông tay, ta để nó số lượng người mắc thật nhiều thì số lượng người phải vào viện thì tình trạng bệnh nặng cũng sẽ rất nhiều. Và nhân viên y tế trong trường hợp này sẽ quá tải, không thể giải quyết được. Và không thể giải quyết được đồng nghĩa với việc là gì? Là nhiều khi ta vẫn phải là buông xuôi để người bệnh ra đi mà không can thiệp được, không đủ sức can thiệp được. Thế thì vấn đề thứ hai mà mình nhìn nhận sau cái đợt chống dịch này, thì tức là trước đây thì mọi người cứ nghĩ là cái cuộc sống như thế này chúng ta phải làm sao cố gắng nào tận hưởng cuộc sống, bon chen nào là các cái yếu tố vật chất, từ những cái đơn giản như cái áo mới, rồi cho đến cái xe mới, rồi cho đến cái điện thoại mới, hay là cho đến cái căn nhà mới, cô bồ mới, vân vân. Nhưng thực sự qua cái đợt dịch này thì mới thấy là cái cuộc sống con người nó thực sự là rất nhỏ nhoi khi mà mình nhìn nhận trên toàn bộ diễn biến, trên toàn bộ cái đợt dịch đó. Mạng sống con người nhiều khi rất dễ dàng bị đánh mất, và nhiều khi con người hiện nay là đang leo theo những cái thỏa mãn những cái nhu cầu về vật chất, nhưng mọi người không nhìn nhận được là cuộc sống nó ngắn ngủi lắm, cuộc sống nó dễ dàng mất đi, và chúng ta hãy dành từng giây từng phút chúng ta sống để làm sao, giả dụ trong vòng 1 ngày nữa 2 ngày nữa ta ra đi thì ta không có gì tiếc. Bản thân mình ở trong cái đợt dịch này mình gặp rất nhiều trường hợp khi người bệnh nằm xuống xung quanh không một người thân, khi người bệnh đã ngã gục rồi mà chỉ có những con người mặc dù là rất là nhiệt tình cố gắng để điều trị, nhưng đối với cả những con người đó thì cũng không phải là con, không phải là anh chị em, không phải là những người ruột thịt. Và khi mà ra đi ở trong cái bối cảnh rất là cô đơn như thế này thì người ta lại càng cảm nhận thấy cái cuộc sống rất là vô thường, và những gì mà người ta lao theo lúc mà người ta còn khỏe mạnh, những gì mà người ta mong muốn được thỏa mãn những nhu cầu lúc người ta còn khỏe mạnh thì thực sự đến cái thời điểm đó vô nghĩa hoàn toàn. Ví dụ như mình cũng đã nhiều khi mình cũng phải phá lệ người thân của người bệnh đến nơi, nhiều khi mình cũng phải phá lệ, mình tặng cho họ một bộ trang bị phòng hộ cá nhân, mình dẫn họ vào đứng cạnh người bệnh để cho người bệnh người ta thỏa mãn được cái phút cuối cùng, còn nghe được người thân mình nói những cái câu vào tai mình một cách trực tiếp, đúng không? những trường hợp phá lệ đấy, nói thật là nó cũng không được đúng quy định, nhưng mà đúng thực sự là nhìn người bệnh như vậy, cái thương xót và cái sự đồng cảm với họ, thì mình nghĩ là cái việc làm như vậy cũng vẫn là đúng đắn.
Vâng ạ. Vậy khi mà ngồi nghĩ lại 2 tháng chiến đấu với Covid tại thành phố Hồ Chí Minh thì điều động lại trong anh giờ phút này là gì ạ?
Khi mà nhìn nhận đến cái đợt dịch này mới chợt nhận ra những cái tiền tài vật chất không phải là những cái mà thực sự là cái mà chúng ta là đặt lên hàng đầu. Những gì mà gọi là tiền tài vật chất theo đuổi nó cũng rất là phù du. Và cái phù du này thì nó càng thể hiện rõ hơn khi mà nhìn thấy những cái người đồng nghiệp với mình trong trường hợp mà có khó khăn, có gian nan, có hoạn nạn, họ giang tay ra, tất cả cùng hợp tác, cùng chung sức để làm việc, thì lúc đấy mới thấy là những cái vật chất thì nó phù sa với những gì mà chúng ta nhìn nhận rõ bản chất quan hệ giữa con người với con người. Thế thì cái đợt dịch này cũng nhận ra nhiều vấn đề nữa. Ví dụ như là có những con người mà chúng ta tưởng là tốt thì bây giờ nó lại bộc lộ ra những cái khía cạnh mà chúng ta nhìn nhận họ cần phải cố gắng hơn. Có những con người mà chúng ta nhìn nhận từ trước đến nay chúng ta đánh giá họ có lẽ cũng thật thấp, thì bây giờ chúng ta không muốn và không thể phán xét họ được. Chúng ta cảm thông hơn, chúng ta dễ tha thứ hơn và chúng ta sống với nhau nó dễ dàng hơn. Thậm chí là bây giờ là về nhà rồi thì nhìn nhận lại thì thấy nó lại càng rõ hơn bao giờ hết. Thực ra bây giờ mọi người, nhiều người ao ước lắm bảo nếu mà được lựa chọn lại thì sẽ không bao giờ họ lựa chọn cái nghề mặc áo blue trắng rồi cái nghề mà làm nghề y này nữa, vì nhiều khi nào nó bạc bẽo, nào là nó mệt mỏi, nó vất vả. Nhưng riêng mình thì mình vẫn xác định là đây là cái lựa chọn đúng đắn của bản thân, và cho dù lựa chọn lại đi lại lần nữa thì cũng vẫn là như vậy. Mình vẫn nhớ mãi một cái câu của Camus là nhà văn hiện sinh, là khi người ta không thể là một vị thánh, người ta không chấp nhận những gì là tội lỗi của cái thế giới này, thì người ta mong muốn làm người thầy thuốc. Thì người thầy thuốc, mình nhấn mạnh, người thầy thuốc là cũng là con người trần tục như những con người khác. Người thầy thuốc không phải sinh ra đã là cái người mà biết yêu thương người khác, sinh ra đã là cái người mà phục vụ người khác một cách nhiệt tình được. Người thầy thuốc trước hết cũng vẫn là những con người, nhưng mà một cái đặc thù thiên bẩm để mà là một người thầy thuốc đấy là không chấp nhận những gì gọi là tội lỗi, không chấp nhận những gì gọi là xấu xa của cái thế giới này, mà mong mỏi cho cái thế giới này mỗi ngày một tốt đẹp hơn, thì đó chính là người thầy thuốc. Thế và trong cái quá trình làm việc, nếu như người thầy thuốc được tạo điều kiện thuận lợi, người thầy thuốc sẽ có thể phát huy được hết tất cả những cái tố chất thiên bẩm của người thầy thuốc, đó chính là gì, là cái năng lực đấy, là ý chí nguyện vọng để cứu chữa người khác, để hàn gắn mọi vết thương của người khác, vết thương về mặt thể chất cũng như những vết thương về mặt tinh thần. Thì hơn bao giờ hết trong cái đợt dịch này nó thể hiện ra rất rõ. Thì đấy là những cái suy nghĩ của mình đối với cả nghề nghiệp.
Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ vì dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Một lần nữa thì chúc anh sẽ giữ sức khỏe để thời gian sắp tới có thể cứu chữa được cho thật nhiều bệnh nhân. Các bạn thân mến, cuộc trò chuyện cùng bác sĩ Nguyễn Quốc Thái đã khép lại VN Express hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.